Quan Thần, chương 503, mẹ con về nước, góc truyện audio.com. Trình Hy học sau khi quay về Bắc Kinh rốt cuộc đã làm cái gì cũng không ai biết. Chỉ nghe thấy rằng đại giáo sư Trình từ tỉnh Yến trở về thì bị cảm cúm, khi sắp khỏi bệnh thì lại nghe tin thành phố Bảo và thành phố Đan Thành của tỉnh Yến đã tổ chức cuộc họp báo, nhất là sau khi xem xong nội dung cuộc họp báo của thành phố Bảo, bị Nhậm Khánh Chi nói những lời bóng gió, châm chọc khiêu khích khiến cho ông ta tức giận đến rơi cả tách trà, sau đó bị nhồi máu cơ tim lập tức được chuyển ngay vào bệnh viện. Nghe nói, ông ta nằm viện cả hơn nửa tháng vẫn không thấy khỏi bệnh. Bệnh ngoài thân thể thì có thể chữa được chứ tâm bệnh thì đúng là khó trị. Tỉnh Yến chú trọng vào việc tuyên truyền về thành công của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tạo nên ảnh hưởng rất lớn trên hai phương diện. Thứ nhất là có không ít tỉnh đất liền thấy được thành công của tỉnh Yến thì không khỏi hy vọng cho tỉnh mình cũng đều lặng lẽ hoạch định bản chính sách điều chỉnh kết cấu kinh tế cho tỉnh mình. Thứ hai là trải qua một loạt công tác vận động và tuyên truyền, đã đem nhu cầu cấp bách trong việc khuếch trương tiếng tăm cho du lịch văn hóa và nhà máy rượu Tương Đài của thành phố Đan Thành cùng với nhà máy ô tô Vạn Lý của thành phố Bảo, như đã bắn ra một phát súng lớn. Nhà máy ô tô Vạn Lý vốn đã có danh tiếng nên dựa vào việc tuyên truyền lần này thì hiệu quả cũng không mấy rõ ràng. Rõ rệt nhất chính là cung văn hóa những câu chuyện thành ngữ và rượu Tương Đài của thành phố Đan Thành. Có thể nói trong một đêm đã lan truyền rộng khắp tỉnh Yến. Tiết kiệm được một số tiền quảng cáo đâu chỉ là mấy chục triệu. Nghiêm Tiểu Thì và Tề Á Nam mừng rỡ như điên, khi đã lĩnh hội được kế sách thần cơ diệu toán của Hạ Tường. Nhất là Tề Á Nam tỏ ra vô cùng khâm phục Hạ Tường, liền gọi điện thoại có nhã ý muốn tặng nhà và xe cho Hạ Tường. Nhà và xe Hạ Tường có không ít, Hạ Tường lái một chiếc Land Rover, còn Tào Thù Lê thì lái chiếc xe Audi. Nhà thì cũng đã có vài căn nhưng hắn không hề có lòng tham, không muốn dự trữ thêm vài cái. Tuy nhiên, thịnh tình của Tề Á Nam quả thật rất khó từ chối nên hắn yêu cầu tặng nhà và xe cho Phạm Tranh. Nhất cử lưỡng tiện, Phạm Tranh nhận được sự yêu đãi này sẽ vô cùng cảm kích hắn cũng như là Tề Á Nam. Hắn cũng trở thành một người tốt, Tề Á Nam liền cung kính không bằng tuân mệnh, tặng cho Phạm Tranh một căn nhà rộng 120m² và một chiếc xe ô tô trị giá 500.000. Sau khi nhận được quà tặng, Phạm Tranh rất vui mừng mà gọi điện thoại cho Hạ Tường bày tỏ lòng biết ơn, nói. Giữa chúng ta cũng đừng khách sáo quá, nhưng Á Nam đã có lòng thì tôi cũng không thể từ chối, sau này sẽ nói với ba tôi chiếu cố về chính sách một cách thích đáng. Đừng có lộ liễu quá là được rồi, mấu chốt không phải là ở chính sách mà là phải có được hiệu quả và lợi ích trên thị trường, phải có sự giao lưu về tình cảm. Hạ Tường không muốn quan hệ giữa hắn và Tề Á Nam chỉ đơn giản là quan hệ giao dịch giữa tiền và quyền. Đối với Tề Á Nam, hắn cũng hy vọng về sau sẽ có một tình bạn đôi bên cùng có lợi. Lễ Quốc Khánh năm 2002, Hạ Tường đã có được một kỳ nghỉ thật thoải mái, nhàn rỗi. Hắn và Tào Thù Lê trước tiên là trở về Đan Thành một chuyến. Nghe tin Tào Thù Lê mang thai, vợ chồng Hạ Thiên Thành không khỏi tỏ ra vui mừng. Trương Lan vội trước vội sau, việc gì cũng không cho Tào Thù Lê làm sợ cô mệt. Tào Thù Lê không đồng ý. Góc truyện audio.com, nói, mẹ con đâu có yếu ớt như vậy. Hơn nữa con cảm thấy vận động nhiều ngược lại sẽ tốt hơn. Mỗi ngày cứ ngồi không tịnh dưỡng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Mặc cho Tào Thù Lê nói cái gì thì Trương Lan cũng không cho cô vào bếp và không cho cô làm bất cứ cái gì, mọi chuyện đều bắt Hạ Tường làm thay. Hạ Tường bất đắc dĩ đành phải nói, được sau khi về anh sẽ thuê một bảo mẫu, em bây giờ đang trở thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ rồi. Sau khi từ thành phố Đan Thành trở về, hai người lại tổ chức một chuyến dã ngoại đến khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy. Đường Sơn Thủy đã được khai thông, từ khu du lịch Tam Thạch đi xuống có thể nối thẳng tới khu du lịch Tam Thủy, vô cùng thuận tiện. Khu du lịch Tam Thạch bây giờ bất luận là quy mô, hiệu quả hay lợi ích đều tốt hơn so với trước khi đường Sơn Thủy được đưa vào sử dụng. Không kể đến khu du lịch Tam Thạch mà toàn bộ huyện An cũng phát triển không ngừng. Khi Hạ Tường và Tào Thù Lê lên trên núi không cẩn thận bị các đồng nghiệp trước đây nhận ra, bị gọi một tiếng phó chủ tịch huyện Hạ khiến cho không ít người đến vây quanh. Rất vất vả mới thoát khỏi vòng vây, Tào Thù Lê nhìn Hạ Tường như người không quen biết và cười nói. Không ngờ anh vẫn còn được việc đấy chứ, Hạ Tường chẳng những không khiêm tốn mà còn tự mình mèo khen mèo dài đuôi. Đâu có anh đâu chỉ là làm được việc mà anh còn làm không ít việc tốt. Cho em một ví dụ chứng minh xem, Tào Thù Lê tò mò hỏi. Hạ Tường đặt tay nhẹ nhàng lên trên bụng của cô cười ha hả nói. Chỉ cần công phu thâm hậu thì cái bụng này sớm muộn gì cũng bị to lên. Anh, sau ngày Quốc Khánh, tỉnh Yến bắt đầu làm báo cáo về nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Nhóm thành phố thí điểm thứ hai có 4 thành phố, 2 thành phố có nền kinh tế phát triển là thành phố Yến và thành phố Tần Đường, 2 thành phố có nền kinh tế lạc hậu là thành phố Chương Trình và thành phố Ân Trạch. Thành phố Yến và thành phố Tần Đường là hai thành phố có nền kinh tế phát triển xếp nhất nhì của tỉnh Yến, còn thành phố Chương Trình và thành phố Ân Trạch là hai thành phố có nền kinh tế được xếp cuối cùng. Điều khiến Hà Tường cảm thấy vui mừng chính là thành phố Yến đã được đề danh, chẳng những đã dễ dàng qua ải trong nội bộ thành phố mà ở tỉnh cũng không có nhiều sự phản đối, có thể nói là thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng. Phải nói là thành phố Yến có thể dễ dàng trúng cử vào danh sách nhóm thành phố thí điểm thứ hai cũng là vì thành phố Yến và tỉnh đều đặt lòng tin vào triển vọng của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Và đều cho rằng sự gia nhập của tỉnh Yến chỉ có thể thành công chứ không có khả năng thất bại. Hạ Tường lại bắt đầu bận rộn, thứ nhất là gấp rút thành lập phòng tổng hợp 3, thứ hai là chuẩn bị nghênh đón Liên Nhược Hạm về nước. Liên Nhược Hạm đã quyết định giữa tháng 11 sẽ quay trở về nước. Hạ Tường rất mong chờ hai mẹ con họ, không biết đứa nhỏ bây giờ đã lớn thế nào rồi. Phòng tổng hợp 3 được thành lập cũng không gặp trắc trở gì. Trên cơ bản Hạ Tường giao công việc này cho An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm để hai người họ phụ trách tuyển chọn tinh binh mãnh tướng, phải có kiến thức chuyên nghiệp và năng lực hơn người nếu không đừng hòng vào được tổ lãnh đạo. Tổ lãnh đạo hiện giờ không còn giống như ngày xưa, lúc mới thành. Góc chuyện audio.com lập thì ai cũng né tránh, cho rằng đây là một bộ phận bị bỏ quên, tương đương như bị tù đày, sau này sẽ không có tiền đồ. Bây giờ tổ lãnh đạo được sự trọng dụng của bí thư và chủ tịch tỉnh nên đẳng cấp cũng khác hơn, tất cả mọi người phải tranh giành nhau để được gia nhập. Kỳ lạ nhất là việc thành lập phòng tổng hợp 3, Thôi Hướng không hề có sự ngáng chân, không hề nhắc đến việc muốn đưa người của ông ta vào, im ắng đến nỗi như không có sự tồn tại của phó bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên, Hạ Tường cũng biết rõ kẻ thù im lặng mới là kẻ thù đáng sợ nhất, giống như Trình Hy Học vậy. Trong thời điểm Trình Hy Học làm ầm ĩ lên thì rất dễ dàng phát hiện ra khuyết điểm của ông ta. Nhưng khi ông ta trầm lặng không nói gì thì ta lại không biết ông ta đang chủ tính âm mưu gì sau lưng. Hạ Tường hiện nay cũng không rảnh để bận tâm Thôi Hướng và Trình Hy Học đang âm mưu gì đằng sau. Sau khi phòng tổng hợp 3 thành lập, toàn bộ tổ lãnh đạo bắt đầu bắt tay vào công việc tiến hành chỉ đạo việc nghiên cứu cho 4 thành phố thí điểm. Tuy nhiên, bởi vì quen việc dễ làm nên Hạ Tường không cần tự thân làm, hắn chủ yếu phụ trách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Yến, 3 thành phố còn lại thì giao cho những người khác trong tổ lãnh đạo phân công phụ trách. Đối với thành phố Yến, Hạ Tường sớm đã có phương án tổng quát, sẽ chờ khi nào có thời cơ thích hợp sẽ đề cập với Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 11, Hạ Tường lái xe đến sân bay Bắc Kinh để đón mẹ con Liên Nhược Hạm. Năm nay mùa đông đến sớm, vẫn chưa đến tháng 12 thì thời tiết đã lạnh đến kinh người. Đi được nửa đường, thì tuyết đã rơi và rơi mỗi lúc một nhiều, khi đến được Bắc Kinh thì đất trời đã phủ một màu tuyết trắng. Hạ Tường vẫn lái xe đi trong màn tuyết trắng nhưng không thể không lái với tốc độ chậm lại, cũng may hắn xuất phát sớm nên có thể đến kịp giờ máy bay hạ cánh. Nhìn tuyết rơi mỗi lúc một giây, hắn đột nhiên nhớ đến mùa đông tại huyện Bá năm đó. Vào mùa đông năm ấy tại huyện Bá, sau một trận mưa tuyết lớn, Liên Nhược Hạm lái xe từ Bắc Kinh đến huyện An mà không hề màn đến nguy hiểm, chạy dọc theo đường núi, mà lúc đó hắn còn hiểu lầm cô ấy. Vì vậy mà đã phá vỡ bức màn ngăn cách giữa hai người, khiến hai người nảy sinh tình cảm và có một sự khởi đầu. Hôm nay, trên đường đến sân bay Bắc Kinh để đón mẹ con Liên Nhược Hạm cũng vô tình là một ngày đầy tuyết. Từ tuyết mà nảy sinh tình cảm và đón chào nhau cũng trong mưa tuyết. Hạ Tường rất thích nhìn tuyết rơi, nếu không vội vã thì hắn cũng muốn xuống xe để đùa nghịch một chút với tuyết. Khi đến sân bay thì cũng đã giữa trưa, Hạ Tường tùy tiện tìm một quán nào đó ăn tạm bữa trưa, rồi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ chuyến bay đã hạ cánh. Hạ Tường lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng lo lắng. Hắn trông ngóng ở cửa ra kiên nhẫn chờ gần 10 phút, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng không phải là Liên Nhược Hạm mà là Vệ Tân. Vệ Tân bồng đứa bé và cũng đã nhìn thấy hắn nên vội vẫy tay. Sau bóng dáng của Vệ Tân chính là Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng bình thường, vẫn là thân hình thon thả và xinh đẹp. Cô mặc một bộ quần áo bó sát toàn một màu đen, có vẻ rất khỏe khoắn và giỏi giang, nét mặt toát lên vẻ dạng người quen thuộc như ngày nào. Phong thái mê người vẫn không thay đổi, vẫn là góc chuyện audio.com, một Liên Nhược Hạm quyến rũ và to gan. Hạ Tường bước về phía trước chào hỏi với Vệ Tân rồi đưa tay định bồng đứa bé nhưng bị Vệ Tân không chút do dự đẩy tay hắn ra, giận dữ nói. Không vệ sinh sạch sẽ thì không được bồng đứa nhỏ. Liên Nhược Hạm cũng bật cười. Đúng là cũng khó cho cô ấy. Cô ấy quan tâm đứa nhỏ còn hơn em nữa, người nào không biết cứ tưởng cô ấy là mẹ của đứa nhỏ. Hạ Tường đưa mắt nhìn Liên Nhược Hạm, xúc động nói. Trở về là tốt rồi, đỡ phải ngày đêm suy nghĩ mong ngóng nữa, cảm giác nhớ nhung thật là mệt mỏi. Anh phát hiện ra rằng, khoảng cách càng xa thì nỗi nhớ lại càng nhiều. Chẳng lẽ nỗi nhớ cũng phụ thuộc vào khoảng cách sao? Liên Nhược Hạm trừng mắt nhìn Hạ Tường nói. Nói bậy bạ, miệng lưỡi ngon ngọt. Sao em cảm thấy anh chín chắn hơn trước và có vẻ nam tính hơn? Khai thật đi, có đi lăng nhăng ở ngoài không? Vừa thấy mặt nhưng lại không có ôm hôn, hỏi han hay bày tỏ tình cảm mà lại là thẩm vấn và chất vấn. Đúng là phong cách của Liên Nhược Hạm. Hạ Tường liền cười ha hà. Mặc cho nước chảy muôn ngã, anh vẫn chỉ uống một nguồn nước. Liên Nhược Hạm nhân lúc không ai chú ý mà nhéo nhẹ Hạ Tường một cái. Đã uống hai nguồn nước rồi mà còn mặt dày mày dạn nói là chỉ uống một nguồn nước. Đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, nói dối không bao giờ biết đỏ mặt. Quá khen, quá khen. Hạ Tường mặt mày hớn hở, đưa tay ôm lấy Liên Nhược Hạm đi theo sau vệ tân. Không ngờ đi được vài bước thì thằng bé mà vệ tân đang bồng liền kêu la, đưa tay đòi Liên Nhược Hạm bồng, tỏ vẻ bất mãn trước hành động thân mật của Liên Nhược Hạm và Hạ Tường. Hạ Tường liền bất mãn nói, con trai hư, con ghen cái gì? Mẹ con là vợ của ba là ba của con, có biết không? Dám bất mãn với ba là ba sẽ đánh con đấy. Liên Nhược Hạm liền đẩy Hạ Tường ra. Tránh ra nào, có người cha nào lại hung dữ với con mình không? Ngay cả vệ tân cũng vội vàng dỗ Ngô Liên Hạ. Hạ Hạ ngoan, đừng sợ nha. Ba của Hạ Hạ không cố ý dọa con đâu, ba của con là người tốt mà. Đứa bé mới 6 tháng tuổi thì làm sao biết ai là ai? Nó mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hạ Tường rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn cánh tay nhỏ bé về phía Hạ Tường như muốn hắn bồng nó. Tâm can của Hạ Tường giống như đã bị xuyên thủng, không biết diễn đạt sự yêu thích của mình như thế nào, liền đưa tay đón lấy đứa bé từ tay vệ tân. Ôm lấy đứa con, hắn nhìn thấy được cái mũi giống Liên Nhược Hạm, đôi mắt thì giống hắn, cái lỗ tai cũng giống hắn, nhưng màu da thì đẹp như Liên Nhược Hạm. Tổng thể mà nói, nét mặt của đứa bé giống hắn nhiều hơn, đây chính là một Hạ Tường con. Hạ Tường cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cảm thấy trên thế giới này không còn gì quan trọng hơn đứa bé này nữa. Trong mắt hắn bây giờ ngoại trừ đứa con ra thì không còn bất cứ người nào hoặc sự việc nào đáng để vướng bận nữa. Hạ Tường lúc này mới hiểu được câu máu mủ tình thâm, huyết mạch tương thông đây đúng là một thứ tình cảm thiêng liêng khiến cho người ta khó có thể dứt bỏ được. Hắn ôm lấy đứa con liên tục hôn vài cái rồi quay lại nhìn Liên Nhược Hạm nói. Chỉ dựa vào việc con nó chủ động đòi anh bế thì chắc chắn anh là ba của nó không chạy vào đâu được. Nói chưa dứt lời thì đã bị Liên Nhược Hạm đấm một cái vào eo thẹn quá hóa giận nói. Anh chỉ có giỏi nói bậy, em và con có thèm nhận anh. gocchuyenaudio.com, đâu, Hạ Tường vội vàng làm ra vẻ oan ức nói. Đừng hiểu lầm, anh nghe nói là người Mỹ xem người Trung Quốc chúng ta đều giống như nhau. Anh chỉ lo lúc em sanh ở bệnh viện, nếu chẳng may lúc ấy cũng có một phụ nữ Trung Quốc nào cũng sanh con, lỡ họ vụng về trao lộn con cho mình thì sao? Suy nghĩ của anh rất trong sáng và lương thiện mà em lại cứ hiểu sai về anh. Liên Nhược Hạm tỏ ra không phục nói. Ai mà biết suy nghĩ xấu xa của anh muốn cái gì? Muốn gạt em hả? Đừng có mà hòng, cả nhà Hòa Thuận vui vẻ bước ra khỏi sân bay, đi đến bãi đỗ xe. Hạ Tường không biết được rằng, cách đó không xa có hai người đàn ông ngồi trong chiếc Audi màu đen đang dùng máy chụp hình không ngừng chụp lấy mọi hành động của hắn và Liên Nhược Hạm. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Hạ Tường liền cởi áo khoác mặc vào cho Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, khen Hạ Tường một câu. Không uổng công em sanh cho anh một đứa con, rốt cuộc cũng biết thương em rồi chứ. Hạ Tường cất giọng ngọt như mật nói. Sự thật là em vẫn luôn ở trong tim anh, chẳng qua là em không biết mà thôi. Anh không nói không phải là anh không yêu em, anh không bày tỏ không có nghĩa là anh không biết yêu. Liên Nhược Hạm cười híp mắt vui vẻ ra mặt, thật hiếm thấy, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe anh nói những lời ngọt ngào như vậy. Em nhớ là hình như vệ tân đã từng nói với em rằng anh giống như khúc gỗ vậy, là một người đàn ông tốt. Em đã từng nghĩ rằng nếu như khúc gỗ là người tốt thì còn tìm đàn ông làm gì? Ven đường có thiếu gì khúc gỗ, bây giờ xem ra cho dù có tìm một người đàn ông đầu gỗ thì cũng tốt, sẽ có một ngày nào đó thì tượng gỗ cũng sẽ nở hoa. Hạ Tường liền đem đứa con giao cho vệ tân, vừa giúp hai người cất hành lý, vừa cười nói. Cây khô gặp mùa xuân, là vì gặp khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp thì sẽ nở hoa thôi. Cũng là do có sự dịu dàng của em tưới vào sẽ cho ra bông hoa tình yêu. Hạ Tường nói lên những lời ngon tiếng ngọt đúng là có trình độ không thấp. chỉ mấy câu mà đã làm vui lòng Liên Nhược Hạm, khiến cho sự oán giận trong lòng của cô khi phải mang thai và sanh con một mình tan thành mây khói, một câu oán hận cũng không nói nên lời, giống như một con chim nhỏ nép vào người Hạ Tưởng, ôm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng nói. Được rồi, em tạm tha thứ cho sự lạnh nhạt của anh đối với mẹ con em. Bây giờ nên đưa bọn em đi ăn cơm đi. Vệ Tân thấy hai người ôm nhau thân mật liền bồng Ngô Liên Hạ bước vào trong xe trước. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, Hạ Tưởng cũng không vội bước lên xe, đứng ngoài xe ôm lấy Liên Nhược Hạm nhìn những bông tuyết bay lất phất trong lòng xúc động nói. Một mùa đông nữa lại đến, anh vẫn là anh, em vẫn là em, chẳng qua cả hai chúng ta đã cùng nhau cố gắng phối hợp và dưới sự phân công hợp tác tốt đẹp cuối cùng cũng đã tạo nên một sinh linh bé nhỏ. Đúng thật là kỳ tích, Liên Nhược Hạm vừa giận vừa cười, nói. Em cứ nghĩ tưởng anh có cảm xúc gì trong lòng, nói cả nửa ngày hóa ra là vẫn không thay đổi được bản tính lưu manh của mình. Anh lưu manh ở chỗ nào đâu, anh đã không còn làm lưu manh nhiều năm rồi, nhất là đối với em, anh vẫn không quên được mùi hương của em. Nào, cho anh ngửi tí nào, Hạ Tưởng làm bộ muốn ngửi mùi trên người Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm vội né tránh, cười tươi chui vào trong xe. Hạ Tưởng không tiếp tục ngắm tuyết nữa mà cũng chui vào trong xe, nổ máy chở Liên Nhược Hạm về. Gocchuyenaudio.com, nhà ở trong khu Đông Thành. Ở khu nhà yên tĩnh này, Liên Nhược Hạm có một căn nhà rộng 160m², bình thường vẫn để đó không dùng đến. Lần này trở về, Liên Nhược Hạm dự tính sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Bây giờ đứa bé còn nhỏ vẫn để nó mang họ Ngô, cô ấy muốn mang con đến ở với ông cụ một thời gian cũng để cho ông cụ hưởng thụ được một chút không khí hạnh phúc gia đình. Ông cụ Ngô trước đó đã làm một ca phẫu thuật, tình hình hồi phục sau phẫu thuật rất tốt nhưng do đã già cũng lo sợ bệnh tật nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Liên Nhược Hạm cũng vì lo cho ông cụ nên quyết định về nước ngay trong thời tiết lạnh giá. Nguồn, nếu đã quay trở về thì cô phải mang theo đứa con ở lại với ông cụ để tận hiếu. Về phần Hạ Tưởng thì chỉ có thể tạm thời nhường vị trí, dù sao thì ông cụ đang có bệnh, Hạ Tưởng cũng nên lui về phía sau. Hạ Tưởng đối với sự sắp xếp của Liên Nhược Hạm không có gì bất mãn. Tận hiếu chính là cái gốc của luân lý con người. Lúc đầu, hắn đã đề nghị đứa bé sẽ mang họ Ngô cũng là vì suy nghĩ cho bệnh tình của ông cụ Ngô. Mặc dù hắn biết rõ, cho dù ông cụ Ngô có biết là chủ ý của hắn, cũng chưa chắc đã nhận tấm thịnh tình của hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vì sự chăm sóc của ông cụ Ngô đối với Liên Nhược Hạm thì hắn đã cảm thấy ông cụ rất đáng để hắn kính nể. Đồ dùng trong nhà không nhiều lắm nhưng rất tinh tươm, sạch sẽ. Hạ Tưởng cảm thấy rất hài lòng. Vệ Tân sau khi để Ngô Liên Hạ xuống liền đề nghị ra ngoài mua một ít thức ăn, Liên Nhược Hạm suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Vệ Tân vừa đi, đứa bé như đã ngồi mười mấy tiếng trên máy bay có lẽ đã ngủ đủ giấc nên bây giờ hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Thấy vậy, Hạ Tưởng đành dẹp bỏ ý nghĩ đen tối liền ôm đứa con vào trong lòng, âu yếm hôn đứa bé, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, đứa bé do mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Hạ Tưởng liền quay sang ôm chầm lấy Liên Nhược Hạm đúng lúc Vệ Tân quay về. Liên Nhược Hạm liền trừng mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Đáng đời, cho bỏ thật, Hạ Tưởng lấy giúp đồ ăn từ tay Vệ Tân nói bóng gió. Quả thật là đói bụng rồi, cần khẩn trương bổ sung dinh dưỡng ngay. Ăn uống no đủ thì mới có sức, có đúng không? Nét ửng hồng trên gương mặt của Liên Nhược Hạm vẫn chưa tan hết, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái nói. Được, ăn cơm thôi, để chám cái miệng của anh lại. Cách chương.